Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và tử vi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ phát thanh trước, quý vị đã nghe thầy Hằng Trường thuyết giảng về tu đạo Bồ Tát với phần 1 làm sao để tu với người. Hôm nay xin kính mời thầy tiếp tục nói về phần 2 trong làm sao để tu với người với 5 lối sống trong đoàn thể. Xin kính mời thầy.
Cảm ơn anh Tố và xin kính chào các bạn đang lắng nghe cái chương trình khai tâm radio này, và cũng như anh em hội viên cộng sự đang ngồi thảo luận về cái đề tài này với thầy. Thì thưa các bạn, đó là cái tu về người là phức tạp lắm, là bởi vì đó mình tu một mình thì dễ lắm, mình làm gì làm, nhưng mà tu về người đó thì mỗi người một tánh, mỗi người một kiểu, và mỗi người là một cái lối sống mà nhiều khi là mình không muốn ai đó là chỉ mình hay là hướng dẫn mình hay là phê bình, bởi vì mình biết cái lối sống của mình là hay nhất, không ai bằng cả. Cho nên tu về người là khó cực kỳ. Trong cái con đường mà tu đạo đó, thường thường là mình chia làm hai cái phần. Cái phần này mình gọi là cái phần đi lên, tức là cái phần mình tự mình chuyển hóa, gọi là tự tu. Cái phần đó thì mình gọi là phần xuất tục, ra khỏi cái thế tục, ra khỏi cái phần mà mình gọi là ham muốn, dục vọng, sợ hãi của con người của mình. Cái phần đó mình phải tự tu, tự chuyển hóa. Nhưng mà cái phần thứ hai đó là cái phần mình gọi là không phải đi lên mà đi xuống. Đi lên là mình tự tu, đi xuống là cái phần mà cứu đời, giúp người. Cái phần làm sao mình integrate, tức là mình làm sao mà sống trong cái xã hội được đó. Cái phần nó khó hơn. Và trong cái phần này thì nó có cái phần là mình tu làm sao về người, mình sống làm sao về người. Thứ nhất, thứ hai đó, mình phải sống làm sao mình chia sẻ sự hiểu biết với người khác, mình gọi là dạy người ta tu, hoặc là chia sẻ giúp người ta tu. Cái phần thứ ba đó, làm sao đó mà mình có thể tạo thành một cái cộng đồng, tạo thành một cái văn hóa, tạo thành một cái mình gọi là một cái làn sóng mà tu hành. Làm sao mình làm được? Mình làm một phần hay là mình là cái người lãnh đạo, hay là cái người như thế nào đó để mà tạo thành một cái làn sóng mà mình gọi là thực hành cái đạo Bồ Tát để đưa con người tiến hóa. Và cuối cùng cả nó rất là khó. Trong đời mình mỗi người đóng một vai trò, và mình làm sao đó thì vai trò của mình có thể sử dụng để mình tu được. Thì dụ như nếu mình làm một cái người kỹ sư thì làm sao mà mình sử dụng cái ngành nghề kỹ sư để mà chuyển hóa cho những người sống như mình, để mà mình sử dụng cái ngành nghề kỹ sư này để chính mình cũng mở tâm mà người khác cũng mở tâm. Còn một lần nào thì thầy đi trên xe buýt đó, có một người ngồi bên cạnh thầy đó, thầy nhớ là thầy đi cái xe Greyhound. Chuyện này cũng hơi lâu rồi nhưng mà mình có ấn tượng thâm sâu. Thì khi họ thầy mặc cái áo nâu và đeo cái mặc cái áo giới và áo nâu ngồi trên xe mà Greyhound đó, thì cái người bên cạnh thầy đã hỏi thầy, thưa thầy làm cái gì đó? Thì nói, nhà tôi là ông Monk, tức là tôi là ông thầy tu sĩ. Thì người này đi như là người Mỹ. Thì anh này mới hỏi, chứ thầy thì thầy làm sao mà sống? À, thì tôi ở trong chùa. Thì lập tức hỏi, ủa, nhưng mà thầy ở trong chùa, thầy không có làm việc, thầy không có làm một cái nghề gì cả hay sao? Không, nghề tôi là nghề tụng kinh, tôi gõ mõ. Thì đó thì sự thật bạn cái nắm đó, thôi thầy còn trẻ, thầy làm chuyện đó thế, tụng kinh gõ mõ. Thế ông nói, như vậy thầy có salary không? Thế tôi không có salary, nhưng mà ngày nào tôi chua tôi cũng đủ thức ăn cả. Thì anh chàng này mà nói, từ tôi, thì ý nói là quý đấy, từ tôi này, tôi làm đủ thứ cả, tôi làm đủ thứ mọi chuyện cả. Nhưng mà tôi hỏi thầy một cái chứ, thầy không làm gì cả, thầy có phiền não không? À, câu này thì hay. Cái này cứ phiền não như anh thôi, tức là mọi người tôi người nào có phiền não, có phiền óc, có phiền não, có cái tim thì mình có phiền não chứ. Thì y hỏi tiếp như vậy thì thầy tôi có cái gì khác nhau? Thầy nói tôi không có cái gì khác nhau với anh cả, mọi người mình đều như nhau cả, mình chỉ còn cái là mình hưởng thưởng và mình có cách nào để mình đem tới cái niềm an lạc cho người khác, thì chừng đó thôi, là cái ảnh hưởng của mình đối với những người xung quanh như thế nào, nhưng mình giống nhau cả. Anh chàng anh ngồi 2 phút thì tình người bên cạnh cũng trồi lên, người hỏi câu như vậy thì tụi tôi về thầy đó có cái gì đó mà mình có thể we can work together, hoàn toàn câu 2 giờ mình có thể làm chung với nhau được. Nhưng thầy skip time vào câu hỏi để tôi nói cho các bạn nghe, để mình có thể làm chung với nhau được. Thì thưa bạn, lúc đó thầy còn rất là trẻ cho nên thầy nói thì có lẽ là cả anh chị có thể đến chùa tôi, viện chùa tôi mà đi tụng kinh, đi này đi niệm Phật với nhau, đi học đạo này nọ. Thì hồi đó thầy chỉ biết cái chùa thôi các bạn, thầy không có đi ra ngoài làm việc. Thầy nói thì có thể làm chung được thì lên ngồi thiền thế này nọ. Thì cái người thứ nhất đó, mình nói như vậy, nếu mà thầy nói như vậy thì có thể làm ngược lại không, thầy có thể tới chỗ tôi làm việc của tôi hay không? Thì mình vừa đụng tới một cái chỗ gọi là tu phương tiện. Tu phương tiện là sao? Là bởi vì mình làm cái nghề gì đó thì cái nghề đó là cái nghề để cho mình có thể sử dụng để mà giải thoát. Nhưng mà khi anh hỏi thầy như vậy các bạn biết sao không? Thầy cứng lưỡi, thầy nói trời ơi, tôi không được huấn luyện theo kiểu của các anh ấy, nghe tôi không phải career tôi không phải như vậy nên có thể tôi làm không được. Thì họ đều phá lên cười cả, tại vì họ đã thấy được là cái chỗ sơ hở của thầy, thầy không có phương tiện và thầy không biết làm sao mà có thể ứng phó và không làm sao mà làm cái chuyện mà họ được. Thì thưa các bạn đó, mỗi đời mỗi người đều có công chuyện riêng cả, nhưng cái phương tiện là quan trọng lắm. Và cái phương tiện đó nó quan trọng là bởi vì mình sử dụng cái phương tiện đó như là một cái chiếc xe để mình đưa tới cái chân lý cuối cùng cả. Một chân lý cuối cùng cả là gì thưa các bạn? Là phục vụ. Chân lý cuối cùng cả không phải là giác ngộ mà là phục vụ. Là vì sao vậy? Vì khi bạn giác ngộ rồi thì bạn làm cái gì? Thì bạn đi phục vụ thôi. Cho nên tất cả chư Phật chư Bồ Tát đều có một cái nghề như nhau cả, gọi là nghề giáo hóa chúng sanh, nghề đi phục vụ, đi chia sẻ cái chân lý với chúng sanh. Cho nên cái chuyện đó là chuyện tối cao. Cho nên khi bạn giác ngộ rồi thì bạn sẽ đi phục vụ, đi chỉ dẫn cho người khác. Thế các bạn nói dài dòng như vậy để chi vậy? Để mà nói tẻ ra đó, là con đường đi xuống, con đường nhập thế đó, là nó rất là hiểm trở và nó có những cái mà nhiều khi nó làm cho mình rất khó xử, bởi vì mình thiếu phương tiện, bởi vì mình thiếu cái sự hiểu biết về cái đời nhập thế. Thành do đó đó, khi mình ở trong một cái đoàn thể đó thì cái sự khó khăn nên càng lớn. Như các bạn ở mình thì không nói gì, ở trong đoàn thể, trong gia đình, và như là mình làm việc chung với những cái người mà trong công sở, hoặc là mình làm việc chung với những cái người mà gọi là làm thiện nguyện đó, trời ơi còn khó nữa. Bởi vì thiện nguyện không có ai sai được ai cả bạn, không ai bắt người nào làm việc kia được, thì mình tự nguyện mà. Nhưng mà mình có một cái khuôn phép để mình làm chung việc với nhau. Do đó đó, sống chung là một chuyện khó khăn rồi, làm việc chung còn khó khăn nữa. Mà làm thiền nguyện chúng đó, thì nếu mà mình biết thì lúc nào mình cũng sẽ vui vẻ cả. Mà biết là cái gì? Thứ nhất, mình nên làm lập công, mình đừng có kệ công ai cả. Mà người ta mà có kệ công thì mình cũng mỉm cười, mà người ta dành công của mình đó, thì mình cũng mỉm cười thôi. Nếu mình làm thiền nguyện với nhau mình cũng mỉm cười thôi, bởi vì họ cùng trong một cái team, trong một cái đội với mình mà các bạn. Cho nên đó, mình cứ nhường cho người ta cái công lao cũng sao không cái gì cả. Từ 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 người ta cũng sẽ giác ngộ và người ta sẽ làm, từ người ta sẽ làm sáng tỏ. Cho nên khi mình ở trong một cái nhóm thiền nguyện với nhau thì mình không cần kể công. Nhưng trong công sở với nhau thì mình nên bày tỏ thực lực của mình, cũng nên đặt đầu người khác, cũng không nên giàn pha ai cả, cũng không nên bôi nhỏ. Thì mình sẽ sống một cách nhẹ nhàng, mình không sợ mất mặt. Điều đó mình nói tuần trước và tuần này thì mình nói cái chuyện mình xin lỗi trong tim lỗi. Thì mình nói sơ sơ một cái phần tim lỗi đó các bạn. Tại vì cái tim lỗi, cái gốc của nó chính là bởi vì mình sợ hãi. Mình sợ người ta phán phối của mình, mình sợ người ta thấy được những cái chuyện mà mình gọi là cái nỗi sợ hãi tiềm tàng trong người mình, những cái xấu xa trong người mình. Nhưng mà khi mình tim lỗi người ta đó thì mình lại không vui lắm đâu. Mình chỉ vui lúc đó thôi, mình thỏa mãn lúc đó thôi. Nhưng mà sau đó rồi thì mình lại có cái sự sợ hãi. Mà càng nói chuyện người ta thì mình càng sợ hãi hơn nữa. Vì sao vậy? Vì cái quả báo trước sau gì mình mà phanh phui chuyện người ta, trước sau người ta phanh phui chuyện của mình. Mình là xấu người ta, trước sau gì người ta cũng bắt đầu dần pha là xấu mình. Cho nên thì cần, rất cần thiết khi mình bắt đầu mà có cái thái độ mà đi tìm lỗi thì mình phải nhận diện ra cái sự sợ hãi đó và mình nên biết làm cái chuyện ngược lại, gọi là xin lỗi. Xin lỗi là mình làm nhìn bên trong, và mình sẽ ít đi những cái nỗi sợ hãi khi mình bắt đầu việc xin lỗi. Và cái chuyện xin lỗi đó, nhiều khi các bạn thấy nó không có cái gì mà nó khó khăn cả. Nhưng mà nhiều khi mình mở lời không được bạn, nó mất cả 5 giây thôi, I am sorry. Mất cả 5 giây nhiều khi nó khó nói quá. Nhiều khi mình tự ái mình rất là cao, mình không muốn nói cái chuyện đó. Mình nhất là nếu mà phải nói chuyện đó với cái người trẻ hơn mình, người tài năng kém hơn mình, hoặc là cái người đó không có bằng cấp bằng mình, thì dù như vậy đó, nhiều khi đó, mình cũng không muốn nói. Và thật sự cái chuyện đó nó làm cho mình sống mà mình không bao giờ mình được vui cả. Là bởi vì là mình thấy mình cao hơn người ta quá mức, và mình thấy mình toàn diện, mình thấy mình hoàn hảo quá mức đó, thì mình lại không muốn xin lỗi ai cả. Thứ ba, cái đó là một cái chuyện đó cũng đáng buồn trong cái cuộc sống của mình. Là nếu mình nghĩ rằng là mình quá hoàn hảo, quá toàn diện, quá cao, và mình nghĩ rằng mình không hề có một cái lỗi lầm gì cả. Cái thứ ba, cuộc đời của mình đó, là hồi xưa cổ nhân nói rằng đó, con người nhân vô thập toàn mà, mình cái mặt đẹp cỡ nào thế nào cũng có cái mục rồi đó, mình làm tốt cỡ nào rồi thế nào đó, cũng chính là một cái chuyện xấu, cũng những chuyện nhỏ. Nhưng mà bây giờ đó mình sai một chút thì bây giờ mình còn nên nhìn toàn diện hay không? Nếu mà mình sai một chút đó thì mình cũng nên thấy rằng có cái sự toàn diện. Và mình không phải là mình kiêu ngạo là vì mình toàn diện không, mình nên thấy là cái chuyện sai lầm cũng là một cái phần trong cái cuộc sống mà thôi. Thì thứ bạn đó, cái sự mà khiêm nhường đó là quan trọng trong cái chuyện mà mình xin lỗi. Bởi vì mình xin lỗi mà mình không khiêm nhường thì cũng những chưa xin lỗi vậy đó. Thầy còn nhớ đó, bữa hôm nào đó thì thầy có hẹn mấy đứa trẻ nhỏ đó, cái hứa với nó là thầy sẽ đi chơi với nó. Nhưng mà cái ngày đó thì đi chơi không được, đi chơi không được, các bạn cũng thấy bằng việc tôi đang ngồi chờ. Đến lúc mà thầy gặp lại thầy cũng ngượng vô cùng. Nhưng mà thầy ngượng thì ngượng, nhưng mà các bạn biết mình đâu có thể là cho là mình là ngồi trên mình muốn làm gì làm được. Và thầy cũng ngồi xuống 5 giây. Nhưng mà thầy phải có cái can đảm để mà nói xin lỗi. Và khi nói rồi các bạn biết sao, mặt sung sướng vô cùng. Tại sao mà sung sướng vô cùng? Vì thật sự là mình sống với cái lòng của mình đó, là không có cái gì hạnh phúc hơn cả. Nhưng mà nếu mà mình sống được cái mặt của mình, nếu mà thầy sống với là ô tôi là thầy, thì tự nhiên là mình sẽ không thấy được cái niềm vui đó. Thì tại ra cái niềm vui nó có sẵn trong cái chữ là xin lỗi. Cái niềm vui nó có sẵn trong cái tâm là mình chấp nhận là mình không hoàn hảo. Cái niềm vui nó có sẵn trong cái chỗ là mình chấp nhận rằng là mình vẫn sai lầm như thường. Và nhiều khi các bạn biến bạn, nhiều khi người đệ tử hay những người xung quanh hay là những người cha mẹ của mình, nhiều khi đó lúc nào cũng bơm mình lên và làm cho mình cảm nhận rằng là mình là hoàn toàn là flawless, infallible. Infallible là không cách gì sai cả. Sư phụ hoàn toàn đúng, sư phụ hoàn toàn đúng. Nếu mình nghĩ như vậy thì tẻ ra đó, là mình chỉ làm cho mình sẽ đi vào cái chỗ thất vọng cực kỳ cao mà thôi. Và mình làm cho cái vị sư phụ, cho cái người thầy đó đó nghĩ rằng là ngài quá hoàn hảo, ngài quá hoàn thiện đi. Thế nên các bạn biết đó, đó là cái mà nguy hiểm nhất trong cái tôn giáo, là mình đem một cái người mình thương nhất đó mà mình đem lên trên cái vị trí quá cao, quá toàn hảo, quá toàn thiện. Do đó Đức Phật hồi xưa ngài nói một câu rất hay. Ngài nói là các con hãy qua cái giáo pháp của ta đó, như cái ngón tay chỉ mặt trăng. Là các con hãy ý pháp bất y nhân, hãy dựa vào cái chân lý, đừng có dựa vào cái cá tánh, cái bản tánh, cái con người mà nói cái chân lý đó. Thế các bạn, điều đó thật là quá rất kỳ diệu. Bởi vì trong đời này đó, nếu mà mình dựa vào cái người, hoặc là người thầy, người sư phụ, một cái người mà mình tin tưởng quá mức đó, là mình thần tượng hóa họ, mình thần thánh hóa họ đó, thì riết rồi đó, các bạn biết sao không? Thì mình không nhìn mình làm cho người đó khó xử vô cùng, mà chính mình cũng nuôi dưỡng cái sự thất vọng cực kỳ thâm sâu. Cái đó đó, cái quan hệ của thầy trò, quan hệ của mình với nhau đó, bạn cần sự cảm thông, cần sự tha thứ, cần sự chấp nhận, cần cái sự mà I'm sorry, biết lỗi. Vì sao vậy? Vì đó là cái đẹp nhất của cái vũ trụ. Là bởi vì mình đứng ngay trong vị trí mà của mình, chứ mình không đứng trong cái vị trí mình nghĩ rằng mình phải đứng. Nhiều khi mình bỏ mình lên cao, hoặc là mình bỏ mình ra ngoài, cái đó là những cái vị trí mà hoàn toàn không làm cho ai hạnh phúc. Thưa các bạn đó, nhiều khi mình sống và cái lưỡi của mình đó, nó mau hơn là cái trí óc của mình, nó mau hơn là cái tâm của mình. Và nhiều khi những cái lời nói của mình nó lỡ lời và nó làm tổn hại rất nhiều người. Mà nếu mà mình chỉ ngồi 5 phút lại, mình suy nghĩ, thì mình có can đảm, dũng khí trong 5 giây thôi, hoặc là 3 giây thôi bạn. Cái chữ mà tôi xin lỗi nha, tôi xin lỗi chị, tôi làm sai rồi. Các bạn có thấy là cái lời nói đó mà nói ra về tấm lòng, nhiều khi nước mắt của mình cũng tuôn trào, thì các bạn biết là cái vũ trụ hạnh phúc cỡ nào. Là bởi vì mọi người đó sẽ sống trong cái sự thật, và ai cũng cảm nhận được đó. Cái niềm vui là bởi vì cái niềm vui nó không có từ cái chỗ hư giả, hư dối, mà niềm vui nó chỉ hiện ra khi mình sống trong cái chân lý. Thì nhiều khi là mình cũng muốn nghĩ là mình đi tìm chân lý, nhiều khi mình muốn ngồi thiền cho cao, nhiều khi mình muốn là mình có được một cảnh giới gì siêu đẳng. Nhưng thật sự ra đó, tại ra cái niềm vui đó nó nằm ở cái chỗ là mình biết cái vị trí của mình, mình biết được cái chân tướng của mình. Do đó là kinh dịch mà hay lắm, ông thánh nhân ông trọng nhất là cái chữ vị. Mình cứ tưởng là địa vị, tại ra cái vị chính là mình đứng chỗ nào thì mình đứng chỗ đó đi. Nhiều khi mình đứng chỗ thấp này nhưng mà mình nghĩ là mình quá cao. Nhiều khi mình đứng chỗ này nhưng mình bơm ông thầy mình lên quá cao. Hoặc là nhiều khi là mình đứng chỗ này nhưng mà mình là đè cái người bạn của mình xuống quá thấp. Hoặc là mình đứng chỗ này nhưng mình không nhận diện ra cái vị trí của cha mẹ của mình. Hoặc mình không nhận diện ra vị trí của người vợ mình hoặc là người chồng của mình. Và mình đặt họ sai cái vị trí đi. Và rồi cái chuyện mà đáng buồn hơn nữa là mình đặt cái vị trí của mình ở cái chỗ nó quá xa vời, nó quá cao, hoặc là quá cái tầm mức mà người ta có thể cảm nhận được. Thì thưa bạn, đó là cái mà làm cho cái vũ trụ nó đảo lộn. Do đó nhiều khi trong một bữa ăn mà mình chỉ cần cầm cái đôi đũa lên mà mình biết rõ được là mình ăn trước hay ăn sau người ta, chứ mình ngồi xuống mình biết là mình ngồi đúng vị hay không đúng vị, chừng đó thôi, nhưng mà cái vũ trụ nó sẽ thay đổi. Là bởi vì sao các bạn? Vì mình biểu hiện được cái sự khiêm nhường, khiêm hạ, biểu hiện được cái lòng cung kính. Mà đó là cái mà cái xin lỗi hay nhất. Tại vì cái chữ xin lỗi đó không cần nói ra, mà cái xin lỗi đó ở cái chỗ là mình biết được và mình nhận diện được cái vị trí, cái giá trị của những người xung quanh. Và đó nó ra ngoài cái chỗ là bây giờ đó, là mình nhìn ra bên ngoài, mà nó bắt mình phải nhìn vào bên trong. Và do mình nhìn vào bên trong thì mình sẽ có cái mức độ từ trọng, và mình bớt đi cái niềm sợ hãi, và mình cảm thấy là bất kỳ nơi nào mình cũng vui với cái tự tâm của mình. Mình vui với cái có của mình, mình vui với con người mình là ai. Cho nên mình chấp nhận với cái thực tại, và mình không đòi hỏi cái gì mà dễ sợ cả. Mình đòi hỏi chuyện rất là đơn giản thôi, là mình hãy sống với con tim của mình. Thì thưa các bạn đó, ở đời người nào cũng có rất nhiều bạn bè, và người nào cũng ở trong một cái đoàn thể này hoặc đoàn thể nọ cả. Mà các bạn biết ai cũng vui cả khi mà mình chịu nhún mình xuống chút xíu. Ai cũng vui cả khi mình nhìn thấy được cái đẹp của người khác hơn là thấy cái xấu của họ. Mà các bạn sống, các bạn cũng biết nè, sau khi bao nhiêu năm sống với nhau rồi đó, mình đâu bao giờ mình chơi với cái người lúc nào nó xấu cả khác đâu. Nhiều khi đó cái lưỡi của mình nó nhòn quá, mình gọi là sát thân đó. Việt Nam mình gọi là cái lưỡi nó uốn éo, nó lắc léo. Người Huế thì gọi là miệng hung gan sứa. Thì các bạn biết sao không ta? Miệng con cọp mà gan sứa nó dữ dằn lắm. Nhưng mà nhiều khi đó, nó làm cho người ta đó không được vui lòng các bạn. Nhưng mà nếu mình lúc nào cũng thương người khác cả thì đương nhiên là cái lời mình cũng dễ thương lắm các bạn ơi. Hồi xưa người ta kể cái chuyện như thế này. Kể chuyện rằng đó, là có ông quan đó đó, ông ngày nào đó ông cũng xin đó, là chùa đó cho một người gọi là một phải một cái vị một tăng, một vị thầy nào tới đó đọc kinh cho bà mẹ. Bà mẹ ông đó đã già rồi nhưng mà mắt mù, cho nên ông cứ muốn xin là bây giờ là ngày nào có người tới tụng một thời kinh, rồi ông cũng dường mấy lượng vàng đó, ngày nào ông vậy cho mẹ được nghe kinh. Thì bữa đó đó ông tới thăm mẹ, thì mẹ nói ông là hôm nay có một con vị sứ đó mà tụng kinh hay lắm, con hẹn mời vị đó ngày mai lại tụng. Thì ông qua ông mời đến chùa, ông hỏi hôm nay có ai tới tụng kinh vậy mà tôi xin mời cái vị đó ngày mai lại. Thì vị phương trưởng mà nói, ô đó là cái chủ Sa Di ở trong chùa đó, chùa mời tu được không bao lâu cả, mà tại sao mà thí chủ là muốn mời? À không, tại vì là mẹ tôi nghe tụng hay quá cho nên là mời. Hôm sau thì cái vị Sa Di này thì mời tới, thì ba con cũng ngạc nhiên là mời từ 16-17 tuổi thôi. Thì ông qua ông ngồi ông lắng nghe, tại sao mẹ thích như này. Thì thầy chủ này tùng binh phàm, tôi không có cái gì hết, nó sao la vậy. Tùng xong rồi hỏi mẹ, thế mẹ thích cái chủ này tùng á, đúng rồi, mẹ rất thích chủ này tùng như vậy, bọn con không nghe hay sao? Dạ thôi con cũng biết cả hai chỗ nào. Thì nghe mẹ nói, ô vậy thì con ngày mai tới lại đi, hãy xin cái thương trường cho vị sa di để tụng thêm một ngày nữa đấy con. Ngày thứ ba thì vị sa di bọn tới tụng. Ông quá ông cũng nhận ra được cái giá cả. Bà mẹ nói vậy thôi, thì con cứ nghe tiếp đi, con sẽ thấy. Tụng liên tụ tỳ lương 17 ngày. Bữa sáng nọ thì ông Quang á, ông mới chưa ăn breakfast gì cả, thì ông mới lên ông hầu mẹ, mà thì mẹ mới trăng rằm, mới là ngày rằm, con chưa ăn gì cả, lên hầu mẹ. Thì một trạc đó thì ông sa di mình tới tụng, thì hai mẹ con ngồi lặng nghe, bà mẹ đi mu không thấy đường đó, bà ngồi ông đợi bà mẹ ngồi lặng nghe. Thì khi mà tụng tới một cái đoạn nọ đột nhiên đó, ông quá ngạc nhiên vô cùng, vì ông cảm thấy một cái sự thành khẩn, không uốn éo trong cái lời tụng niệm, không có lên xuống, không có trăm bọc, mà cái lời nói nó cực kỳ nghĩa là giống như mũi tên bắn vào trong cái trái tim của ông vậy. Vì mỗi lời nó như rót vào trong trong tim của trong can của ông. Ông rất ngạc nhiên, chấn động. Và lần đầu tiên đó, ông cảm thấy là cái lời tụng quá hay đi. Ông cảm thông được một cái kinh điển. Người mẹ cầm tay ông vậy, con thấy hôm nay tụng như thế nào đó con? Ông này mới bày tỏ, thưa mẹ, con không hiểu là mẹ nói hay như thế nào, nhưng mà đột nhiên đó, sau 17 ngày rồi mà nghe tụng, đột nhiên con cảm thấy cái lời nói mà tụng kinh này giống như lời nói vậy đó. Cái tụng giống như lời nói mà vào trong tim can của con. Người mẹ hỏi, cái lời nói như thế nào mà vào tim con như thế nào, tim can của con như thế nào? Nói thưa, thưa mẹ, bởi vì cái lời của kinh này bây giờ giống như cái lời nói chuyện với con vậy. Với cái lời nói chuyện này nó quá sức là sát với con đấy. Mà hỏi, nhưng mà nói cái gì vậy con? Dạ thưa, cái lời kinh nói rằng đừng có tham lam. Nhưng mà bật cười hỏi, tại sao mà bây giờ con mới biết là con mới thấy thấu? Tại sao bây giờ con mới thấy là hay? Người con ngẫm nghĩ 2 phút mới nói cho mẹ, dạ bởi vì đó là những cái chuyện của con, là cái tham lam. Con làm quan mà vẫn tham lam. Bây giờ khi mà cái lời kinh nói ra như vậy, với cái dòng của một cái chủ sa di rất là, mình gọi là còn rất là trong sáng, còn rất là ngây thơ, rất là nhẹ nhàng, thế nên con mới cảm nhận được. Nhưng mà cầm tay người con nói, con ơi, ở đời đó, kinh điển không phải bên ngoài, không phải đọc, có mắt mới đọc được. Ta mù, ta nghe, nhưng mà kinh điển chính là cái lời của quãi lòng. Chẳng qua con nghe được cái lời nói quãi lòng của con, chứ không phải là lời kinh đâu con. Đó là lời nói quãi lòng của con đó. Ông quan bật khóc. Và ông mới cảm nhận rằng tại ra đó, là bao năm rồi làm quan, nhưng mà mình không biết nhìn vào bên trong, và mình không hề thấy được cái lỗi lầm của mình. Mình không hề biết được cái chuyện xấu của mình ấy. Mà mình vì cái lòng ham, cho nên mình chỉ thấy tiền bạc, và mình chỉ thấy chuyện bên ngoài. Bây giờ nhờ cả một cái chủ sa di này đọc cái bài kinh, cho nên mình mới hiểu được cái đạo. Thì người con hỏi, thưa mẹ, tại sao mà cái chủ sa di này đó mà làm cho mẹ cảm thấy hay vậy? Con thấy bình thường thôi. Người mẹ vuốt đầu người con nói, con ơi, cái chủ sa di này cũng như tất cả vị tăng khác đọc như nhau cả, không có vị nào hay hơn vị nào cả. Chẳng qua là ta dùng cái cỡ đó để cho con lắng nghe tiếng lòng của con. Thưa bạn, tại ra là cái vị tăng này không phải đọc hay, nhưng mà người mẹ có cái trí huệ rất là cao và rất là sâu để mà đưa cho người con thức tỉnh. Tại bởi vì các bạn biết không, nhiều khi đó mình không thể làm một người khác xin lỗi được. Từ mình cảm động chính mình, từ mình thức tỉnh chính mình, và chính mình sẽ nói cái lời xin lỗi bằng tận đáy lòng. Và người mẹ đã rất là khôn khéo, khôn ngoan, đã làm cho người con thức tỉnh. Và người con không cần xin lỗi với ai cả, không cần ra xin lỗi với nhân dân hay là với dân chúng, với chúng sanh gì cả. Người con thay đổi cái thái độ sống. Và thứ ba, tin lỗi thì không bao giờ mình tới được cái chỗ nào hay cả. Nhưng mình xin lỗi, tức là mình thay đổi cái lối sống của mình để cho mình hoàn thiện hơn bên trong. Cái đó là cái lời xin lỗi thấm sâu nhất và nó thật nhất. Chứ còn không thì mình vẫn ngoài chuyện xin lỗi ngoài miệng, nhưng mà bên trong mình không thay đổi gì cả. Nhưng mà khi mình bắt đầu biết thay đổi những cái chuyện bên trong, và mình tự cảm động lấy chính mình ấy, thì cái vũ trụ nó đẹp vô cùng, và cuộc sống của mình rõ ràng càng ngày còn tiến hóa. Mà đó là cái chủ đề quan trọng nhất. Khi mình sống với nhau là mình cảm thông nhau. Thứ nhất là mình nên cảm thông, mình nên thấu tới cái chỗ tận đáy lòng của mình. Thì lúc đó mọi chuyện xung quanh, mọi người xung quanh mình sẽ sống không những là hòa hợp, mà sống trong cái tình thật sự cho nhau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hàng Trường về tu với người. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc tại Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Nhóm Radio Khai Tâm xin kính chào tạm biệt.